Y Tiên Thiểu, chương 1026, Đường Nguyên Minh, 2, góc truyện audio.com. Sau khi quyết định chủ ý tùy qua liền bắt đầu phân ra luyện chế ma dược chuẩn bị sớm cung cấp một số cho Long Đằng. Đương nhiên, cung cấp ma dược cho Long Đằng cũng không chỉ là thiên ưng đan. Hôm nay tùy qua có không ít yêu đan trong tay, trừ ưng đan, xà đan còn có giao đan, hổ đan, hùng đan, cẩu đan, cuồng nghiêu đan. Đã có hơn 10 yêu đan. Những yêu gian này tùy qua có thể luyện ra một nhóm lớn đan dược. Đương nhiên, cho dù luyện chế ma dược chỉ chắt lọc lực lượng trong yêu đan, nhưng mà theo luyện chế ma dược số lượng tăng nhiều, những lực lượng ẩn chứa trong yêu đan cũng tiêu hao hết. Vấn đề này tùy qua cần đi giải quyết, nhưng mà đây không phải chuyện tùy qua quan tâm hiện tại. Phàm là tu vị càng cao, kỹ thuật luyện chế đan dược càng mạnh, càng thành thạo, bởi vì cho dù tinh thần hay lực đạo cũng có thể khống chế vô cùng tinh thuần. Chính là vì như vậy tùy qua luyện chế ma dược cũng nhanh hơn. Một ngày một đêm qua đi, tùy qua đã chế tạo ra mấy trăm viên ma dược, sau đó tùy qua bấm điện thoại cho Tang Thiên, tùy lão đệ, ma dược luyện chế thành công. Tang Thiên hỏi câu đầu tiên là vấn đề này, Tang lão đại tin tức của anh rất linh thông nha. Tùy qua nói, không phải là Đặng Hạc vụng trộm thông chi đấy chứ, không phải, Tang Thiên nói, tôi đoán, anh cũng quá trâu rồi, không phải tôi trâu, mà là người Long Đằng có phúc tướng A-Hát. Tang Thiên cảm khái nói, Long Đằng thiếu đan dược thì anh cung cấp đan dược, thiếu trang bị thì anh tặng trang bị, lần trước anh nghe Long Đằng có vấn đề, tôi đoán anh sẽ nhanh chóng luyện chế ma dược cung cấp cho huynh đệ Long Đằng đổi mới trang bị. Xem ra anh bàn tính rất tinh chuẩn nha, tùy qua cũng không có vòng vo, nói, tôi tổng cộng luyện chế 900 viên ma dược, trong đó ma dược tiên thiên kỳ có 500 viên, trúc cơ kỳ 300, kết đan kỳ 100. Được rồi, không cần nói số lượng đâu, nhanh đưa qua cho tôi đi. Tang Thiên kích động nói, buổi tối hôm nay chúng tôi sẽ thử uy lực, làm cho đám quốc gia Âu Mỹ kia biết mặt, mẹ kiếp bọn chúng ỷ vào thần ma chi thìa càng ngày càng hung hăng càn quấy, lúc này có ma dược của tùy lão đệ, nhất định phải đánh bọn chúng răng rơi đầy đất. Ách, ma dược của tôi vừa ra lò, vốn định đưa vào trong ti phong thí nghiệm của Long Đằng thử trước đấy. Chiến trường chính là nơi thử nghiệm tốt nhất, Tang Thiên những ngày này hiển nhiên nghẹn một bụng tức giận, nói. Ai ra, trước báo thù rồi nói sau. Nếu Tang lão đại nói như vậy, vậy tôi còn có thể nói cái gì chứ? Tùy qua nói vị trí cụ thể đi, lập tức chạy đến tụ hợp với anh. Buổi tối hôm nay chúng ta cùng nhìn uy lực của ma dược. Cũng đúng, Tang Thiên cười hắc hắc nói vị trí cho tùy qua biết. Cái gọi là vị trí cụ thể kỳ thật chính là tọa độ kinh vĩ, bởi vì tùy qua được phân phối điện thoại đã được Long Đằng hướng dẫn công năng, cho nên không cần lo lạc đường. Tùy qua nói đi là đi, không đến nửa giờ đã tới vị trí Tang Thiên nói. Đây là một vùng biển rộng, nhưng mà có vô số đảo nhỏ chi chít như sao trời. Tùy qua lúc này hóa thành cự ưng, bay về phía đảo lớn mà Tang Thiên nói, còn chưa tới chỗ này đã có mấy đạo thần thức cường đại quét tới, tùy qua biết rõ đây là đám người Tang Thiên, cho nên hắn biến thành tướng mạo sẵn có, miễn cho bị đám người Tang Thiên công kích. Phải biết rằng, Tang Thiên mượn nhờ Viêm Hoàng Thánh Ấn đánh ra một. Góc truyện audio.com, kích toàn lực thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng phải sợ. Nhưng mà tùy qua biến thành tướng mạo sẵn có, vài đạo địch ý biến mất. Tùy qua bình yên hạ xuống hòn đảo. Trên hòn đảo này dài mọc ra nhiều cây dừa cắt trắng biển xanh, gợn sóng lăn tăn. Tùy qua nhìn qua có lẽ nên tìm cơ hội mang theo Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng cùng An Vũ Đồng tới đây nghỉ ngơi cũng không tệ. Đáng tiếc là đám người Tang Thiên ở chỗ này, như vậy hiển nhiên ở đây không yên ổn. Ít nhất không thái bình như mặt ngoài. Thời điểm tùy qua hạ xuống rừng dừa, Tang Thiên không hiện thân, ngược lại người tổ một hiện thân. Người này nhìn qua là đại thúc tao nhã, nhìn qua người này có bộ dáng như thương nhân hám lợi, nhưng mà tùy qua lại hiểu người này không đơn giản, người này tên là Đường Nguyên Minh, tùy qua cũng có duyên gặp mặt hắn một lần, là lực lượng trung kiên tổ một Long Đằng, tu vị kết đan kỳ, cơ hồ có thể sánh vai với phản đồ Long Đằng thường thắng. Hơn nữa tác phong chiến đấu dùng hai chữ để hình dung. Tàn nhẫn, đừng nhìn hắn ôn hòa như gió xuân, lúc đối địch hắn rét lạnh như mùa đông băng giá. Lời này dùng để hình dung Đường Nguyên Minh rất phù hợp. Đường Nguyên Minh đối mặt với tùy qua thật sự là tao nhã, hòa hợp êm thấm, cười nhìn tùy qua, nói. Tùy tiên sinh, thật không nghĩ tới anh chạy tới đây nhanh như vậy. Tốc độ thân pháp của anh quá mạnh nha. Vốn tôi còn có chút nghi hoặc lo lắng về ma dược của Tùy tiên sinh, nhưng mà xem Tùy tiên sinh hóa thân thành cự ưng, thì nghi hoặc lo lắng này cũng đã biến mất. Tại sao nghi hoặc lo lắng? Tùy qua cũng tươi cười như gió xuân, nói. Đường lão ca hiện tại chính là phó tổ trưởng tổ một thăng quan nha, chuyện cần quan tâm cũng nhiều. Thì ra tùy qua đã từ kho tư liệu của Long Đằng biết được Đường Nguyên Minh hôm nay đã trở thành phó tổ trưởng tổ một. Xem như thăng quan, đương nhiên, Long Đằng phó tổ trưởng tổ 1 kỳ thật là chức quan không đáng kể gì, nhưng mà đối với người Long Đằng mà nói, đây là một loại vinh quang, những người của Long Đằng liều chết liều sống, chiến đấu đẫm máu hăng hái cũng không có nội tâm dơ bẩn như đám chính trị gia của Hoa Hạ, suốt ngày chỉ biết thăng quan vơ vét của cải, lấn nam bá nữ. Những người này chỉ vì vinh quang bản thân, cho nên chức tổ trưởng và phó tổ trưởng của Long Đằng là một loại vinh quang, căn bản không cần thu nhập gì. Nhưng mà cũng chính bởi vì như thế, bởi vậy bổ nhiệm tổ trưởng và phó tổ trưởng Long Đằng cũng không cần bên ngoài can thiệp vào. Tùy tiên sinh nói đùa, Đường Nguyên Minh hàm xúc cười nói, kỳ thật tôi không có hứng thú với chuyện thăng quan phát tài. Nhưng mà có thể làm phó tổ trưởng tổ 1 Long Đằng tôi cảm thấy rất vinh quang nha. Đi thôi, trước tiên tới căn cứ gặp lão đại đã. Đường Nguyên Minh dẫn Tùy qua đi vào khu vực đá ngầm, trong đá ngầm là một căn cứ bí mật loại nhỏ. Sau khi đi vào hành lang kiên cố Tùy qua hỏi thăm. Đường tiên sinh Tang lão đại làm cái gì? Hắn không phải vội vã muốn kiểm nghiệm dược lực ma dược sao? Thiệt thòi tôi còn vất vả chạy tới đây à? Tùy lão đệ, anh hiểu lầm lão đại rồi. Đường Nguyên Minh cười nói. Anh ta đi chuẩn bị rượu đấy. Chuẩn bị rượu, Tùy qua hơi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ trong căn cứ không có rượu? Tôi có thể không tin. Nói như thế nào cũng phải có mấy chai Mao Đài à? Trước kia có, hiện tại không có. Cách chương.